Trạm cuối rồi mọi người ơi, mọi người xuống hết đi nào, hành lý ai còn thì giữ lấy nhé, mất nhà xe không có chịu trách nhiệm đâu. Tiếng gọi của lư xe vang lên. Khoa và Hùng tỉnh dậy trong sự mệt mỏi vì say xe, đầu óc vẫn còn hơi lâng lâng, đi từng bước xuống dưới đất với 4 túi đồ to tướng đựng quần áo và sách vở. Dòng người tấp nập đi qua dường như chẳng lúc nào muốn dừng, mở ra một trang mới của cuộc đời mang theo hy vọng của cả gia đình vì đã đậu đại học. Khoa ngước nhìn mọi cảnh vật xung quanh mà cũng khá là hoảng hồn, vì đây là lần đầu tiên đặt chân đến đất thủ đô. Hùng cũng như vậy, hai thằng cùng nhau đi lên đây và đã đỗ cùng một ngôi trường, cho nên cả hai gia đình cho hai đứa ở chung. Chờ đợi ở trạm xe, nhìn từng chuyến xe đi qua khá là nóng lòng, Khoa lúc này bắt đầu giục: mày gọi cho số chủ nhà xem như thế nào, sao hôm bố tao với bố mày lên đặt cọc thì gọi điện giục nhanh lên lắm cơ mà. Hôm đấy mà không có vướng cắm trại thì cũng đi rồi, và cả bao gạo nặng gần chết. Hồng lấy máy ra bấm gọi cho chủ nhà, mãi phải đến 2 lần gọi thì đầu dây bên kia mới bắt máy. Đầu dây bên kia lanh lảnh đáp lại:
hai đứa đâu rồi, đã bảo là vẫn đứng ở trạm xe cô ra đón cơ mà.
Thì hai bọn cháu vẫn đang đứng ở đây chứ có đi đâu đâu, ngay chỗ đợi xe này. Vừa nói xong thì bà ta nhanh chóng chạy lại chỗ rồi chữa lời của mình: vội quá chẳng nhận ra đứa nào cả, thôi nhanh lên đi vào bên trong. Mệt mỏi, Khoa vẫn cầm túi đồ ở trên tay rồi nhanh chóng đi theo bà ta. Phải mất một quãng đường dài mới đến nơi, hai thằng uể oải gục xuống phía dưới. Nhìn căn nhà cho thuê 4 tầng mà cảm thấy bất lực. Một tay đon đả đưa chìa khóa chỉ trỏ lên tầng 4: đây, phòng của mấy đứa trên đấy, ngay sát cầu thang thôi. Hồng nhìn lên trên mà thở dài: bà cô có nhầm không, vừa đi bộ bảo gần mà bây giờ phải leo lên tận tầng 4 nữa, mệt chết. Thế nhưng mụ ta đáp lại với một thái độ, đưa một chìa khóa rồi nói: thì bố của hai đứa cũng lên đây đồng ý rồi còn gì, chịu khó vậy. Thanh niên sức dài vai rộng đi thể dục chứ có đáng là mấy. Cầm lấy chìa khóa phòng đi, có mỗi một cái thôi cho nên phải giữ cẩn thận. Đi ra đi vào đóng chắc cửa nẻo, mất mát cái gì là cô không chịu trách nhiệm đâu. Với lại là rác rưởi thu dọn xong xuôi thì mang xuống, cất cẩn thận, đừng có mà để chất đống nó lại bốc mùi khó chịu. Tiền của hai đứa là rẻ nhất trong chỗ trọ này rồi đấy. Khoa chép miệng gật đầu, sau đó không nói gì thêm mà vỗ vai của bạn mình ra hiệu cùng nhau đi lên. Vì mệt mỏi rồi chẳng muốn phân bua làm gì, mới lên đây đừng để gây ra điều tiếng xấu. Xách bao gạo nặng lên vai, hai thằng tiến ra bên đấy. Cũng đã gần buổi trưa, ánh nắng chiếu mỗi lúc một gay gắt, không khí vô cùng nóng bức. Mở cánh cửa ra là một mùi ẩm mốc khó chịu, có những vật dụng cơ bản như quạt giường, mắc treo quần áo hay cả là một cái bếp ga nhỏ. Mẹ nó chứ, mệt gần chết mà còn phải thu dọn cả đống này nữa sao? Thôi chịu khó đi mày, giờ nén đói lại làm cho xong rồi nghỉ ngơi cho khỏe, đằng nào cũng còn hơn một tuần mới nhập học cơ mà. Hồng có vẻ bức xúc nhưng Khoa thì mệt lả, nếu như không thu dọn thì ăn uống cũng chẳng ngon. Đồ vật dụng cũng đã chuẩn bị xong xuôi cho nên cũng đã tiện. Bắt tay vào việc thu dọn cũng mất hơn 2 tiếng đồng hồ thì cuối cùng căn phòng trở nên sạch sẽ thơm tho. Ngồi gục trên giường đã trang hoàng đầy đủ, Khoa thở hổn hển: xong rồi đấy, giờ thì ăn xong còn lấy nước lọc nữa mà sử dụng. Chỗ này trông vậy mà cũng ổn đấy, tao tắm cái đã, không người toàn mồ hôi khó chịu lắm. Hồng gật đầu đồng ý, trong khi cái bụng cũng đã réo lên từ lúc nãy. Tắm rửa xong xuôi, hai thằng đi xuống dưới tầng thì gặp một cô gái cũng vừa đi qua, không may va chạm với nhau. Khoa lùi cúi xuống cầm đống đồ rơi vãi rồi vội vàng xin lỗi:
em xin lỗi, em vội quá, chị sao không ạ?
À không, không sao đâu, em cứ đi đi. Khoa và Hùng nhìn nhau rồi lắc đầu, vẫy tay nhau ra bên ngoài, khám phá từng ngóc ngách một. Công nhận là mọi thứ ở đây nhộn nhịp khác xa tất cả mọi thứ. Khoa và Hùng cùng với nhau ăn uống một cách thoải mái. Xong xuôi đứng lên trả tiền thì ánh mắt của bà chủ trọ nhìn cả hai đứa vô cùng khó hiểu. Khoa lúc này nghĩ rằng mặt của mình dính gì đó cho nên quay qua nhìn bà ta: cô à, cho bọn cháu tính tiền. Mà sao bọn cháu dính gì mà cô nhìn vậy? Bà chủ quán nghe xong thì giật mình rồi cười cười như là che đi điều gì đó, nói trả lời qua loa. Bà ta nhìn Khoa và Hùng rồi hỏi vu vơ:
Thế hai cậu học ở đây thì trọ ở tầng nào nhà bà ta?
Bọn cháu ở tầng 4, hơi vất vả một chút nhưng mà được cái yên tĩnh. Hình như là cũng chưa có ai thuê hay sao, cho nên là có hai thằng bọn cháu thôi.
Trông khuôn mặt của bà ta thay đổi một cách rõ rệt, nhưng chẳng ai trong hai thằng để tâm tới quá nhiều, mà quàng với nhau trở về nhà trọ. Phải công nhận là nó ở bên trong ngõ này thì cũng khá là yên tĩnh. Mọi thứ gần như biệt lập cùng với thành phố đông đúc này. Hùng đi vào bên trong nhà rồi lấy một bình nước mang vào bên trong. Khoa lên sau lúc này nhận ra những đôi mắt ở các tầng phía dưới nhìn chằm chằm vào hai đứa với một đôi mắt vô cùng hiếu kỳ. Điều này làm cho Khoa cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng mặc kệ rồi nhanh chóng đi vào bên trong.
Đứng từ trên cao quan sát mọi thứ xung quanh, Khoa nhìn Hùng rồi nói:
"Này, công nhận chỗ này đẹp thật đấy. Thế này mà có gì đâu mà kêu, khổ một chút cũng được chứ sao?"
Đang chưa nóng bỏng cả lưng lại còn tâm trạng mà ngồi đó ngắm cảnh, mày bớt điên hộ tao một chút đi.
Hùng cằn nhằn rồi lôi đống sách vở xếp gọn lại. Khoa cười lớn và không biết nói thêm gì nữa. Bà Hùng lấy chút thức quà ở quê mang lên để thăm những người ở tầng dưới cho tiền, có gì nếu khó khăn thì nhờ họ giúp đỡ cho mình. Hưng cũng lấy trong bọc ra mấy gói bánh quê làm quà mang lên chào phòng. Những người tầng dưới được cả hai gõ cửa rồi giới thiệu, sau đó thì biếu chút quà. Phòng của cô gái lúc nãy va vào người của Khoa tên là Linh, hơn một tuổi và cũng cùng trường luôn với cả hai, như tìm được đồng minh. Hai thằng nhóc trần ướt trần giáo vui ra mặt. Tiền thể Khoa cũng xin lỗi vì sự bất cẩn lúc nãy. Chồng cô gái lạ mặt dễ thương như vậy đã làm cho Khoa động lòng ngay từ trước khi bước chân vào đây. Chào hỏi một vòng xung quanh, hai thằng trở lại lên trên tầng. Hồng vừa đi vừa kéo tay của Khoa lại nói khẽ: "Mày có thấy mọi người ở đây lạ làm sao không? Tao cứ để ý mỗi khi tao với mày tới là đóng kín cửa lại, hay là dân chỗ khác toàn vậy?"
"Ta cũng thấy ngay từ lúc tao với mày lên trên tầng rồi, chứ không phải là lúc nãy. Mà thôi kệ đi, chắc là có thể là do chưa quen. Mấy ngày nữa là sẽ ổn ngay thôi mà. Trời chiều rồi mà còn đống đồ vẫn chưa xong. Thu dọn xong vào rồi nấu cơm để tôi còn tranh thủ lượn một vòng cây đã. Ở nhà thì cũng đi suốt có bao giờ được nghỉ đâu. Mà để tao gọi thêm chị Linh nhé."
Khoa hớn hở đáp lại rồi cười lớn một cái:
"Mày thấy gái là tít hết cả mắt lên rồi. Được rồi, không sao cả. Tranh thủ đi mời người đẹp lên ăn cơm đi. Mẹ ta làm mấy món ngon lắm. Ăn hết thôi chứ để cũng không được lâu."
Hồng hấn hở đáp lại rồi chạy lên trước. Khoa đi vào trong cửa phòng của cô gái tên Linh rồi nói chuyện muốn mời dùng bữa, nhưng đáp lại là một cái từ chối khéo của cô gái kia:
"Nhưng mà hôm nay chị lại vướng chút việc mất rồi, hẹn em dịp khác nhé."
"Thì tối rảnh có đi chơi chứ, dẫn bọn em đi tham quan chỗ này."
"Không, bọn em không biết đi đứng ra sao cả."
Khoa ra mặt vẻ đáng thương khiến cô gái kia đành phải chấp nhận. Nó chui tuột lên trên phòng rồi bảo với Hưng. Hưng nghe xong mà cười lớn:
"Tao tưởng chị ấy đồng ý lên ăn cơm thì hơn. Thôi chuẩn bị nấu đi, ở quê ăn sớm mà không biết mấy ngày nữa ở đây thế nào."
Tiếng cười văng vẳng phát ra từ trên tầng 4 của hai chàng trai trẻ đang trêu đùa với nhau. Rồi thời gian cũng dần trôi nhanh, chẳng mấy chốc mà mặt trời cũng đã khuất bóng để chìm lại vào trong bóng tối. Hai thằng cũng đã tắm rửa xong xuôi, cũng gọi điện về báo cho gia đình để mọi người an tâm. Sau đó thì cũng nhanh chóng ăn uống xong xuôi. Từng cơn gió thổi qua bay từ đâu tới mắt rượi, khác hẳn với không khí xung quanh buổi trưa lúc mới tới. Làm một chút thôi mà cũng toát cả mồ hôi. Hồng Thế Khoa đứng ăn diện một cách khá là cẩn thận thì liền trêu:
"Trai quê mới lên mà cũng chăm chút chứ nhỉ, thế vậy mới tán được người ta."
Khoa bị bạn của mình đoán đúng nhưng vẫn cố cãi:
"Mày nghĩ linh tinh cái gì đó, hơn mình một tuổi đó, ta đã có bằng lái đâu."
Nói rồi hai thằng tắt điện đóng cửa phòng rồi lại sau đó bước xuống nhà cùng với cô gái mới quen đi ra ngoài. Đúng là thủ đô có khác, đêm với ngày chỉ khác nhau ở bầu trời mà thôi. Mọi thứ vẫn diễn ra với những hoạt động như bình thường, người đi kẻ lại đông đúc. Cô gái tiền Linh thấy hai thằng như vậy thì liền cười toe toét, đẩy nhẹ vào người mà nói:
"Đúng là lần đầu tiên lên đây có khác so với mọi thứ tưởng tượng phải không?"
"Ờ, sao chị biết ạ?" Đi được một đoạn cô gái lại tiếp tục:
"Lúc trước khi mà chị bước chân lên đây cũng như vậy, nhưng cứ dần dần rồi thành quen không có sao cả. Tham quan khám phá hết thì mọi thứ cũng quen thuộc như ở nhà mà thôi.
Thì có quán kem mà đi bộ cũng đã mỏi chân, Khoa liền hớn hở mở lời.
Đi cũng đã lâu rồi, hay ở đây mua que kem ăn cho mát đi, rồi ngồi ngắm cảnh xung quanh.
Chưa để cho hai người kia kịp phản ứng, nó đã chạy luôn lại chỗ bán kem, làm ba cái rồi mau chóng trở lại ghế đá.
Thời gian cứ chậm chậm trôi qua được thêm một quãng. Hùng lúc này lấy cớ đau bụng rồi nhanh chóng chuồn về nhà lúc nào không hay, để cho bạn của mình có không gian riêng.
Khoa đi với cô gái đã bị hớp hồn ngay từ lần đầu tiên chạm mặt, không biết nói gì thêm để bắt chuyện, sau đó liền hỏi.
Mà chị ở trọ một mình à?
Ờ, đợt trước thì có ở cùng với bạn, nhưng mà bạn chị lại về quê lấy chồng mất rồi, còn mỗi mình chị ở đây. Em với Hùng đã đi xem trường chưa?
Cô gái quay sang hỏi ngược lại.
Em cũng chưa có đi, hay là mai chị có đi học thì tiện dẫn bọn em ra bên ngoài đó tham quan một chút rồi bọn em làm thủ tục nhập học.
Hai người trở về dãy trọ, mọi thứ xung quanh đã bắt đầu tắt ngấm, còn một vài phòng có phát ra những ánh sáng yếu ớt lẻ loi. Tạm biệt nhau, Khoa lên phòng với vẻ mặt mừng rỡ, khiến cho Hùng không nhịn được vỗ nhẹ vào vai và trêu.
Chồng ông tướng này mới lên chưa được ngày mà đã có người yêu đến nơi rồi, thế mà giấu nghề không nói.
Mày nói sao ấy chứ, tao có gì đâu, đi chơi làm quen thôi mà. Với lại mai đi cùng chị ra trường tiện làm thủ tục nhập học.
Khoa thấy như vậy bèn nhanh chóng phản bác lại sau tiếng cười đùa của Hùng. Nhưng Hùng làm bộ mặt giả ngu rồi trêu tiếp.
Ông chỉ được cái mồm hay mà thôi, ở nhà thì giấu nghề sợ bố mẹ, lên đây bắt đầu giờ bao nhiêu trò. Mà thôi kệ đi, vào ngủ đi, tao mệt lắm rồi. Vừa lộn cả ngày nay đến thời gian nghỉ ngơi cũng chưa có.
Hai thằng đi vào bên trong, đặt lưng xuống giường thì một cảm giác lạ lẫm bắt đầu bao vây lấy cả hai. Tuy nói là ngủ nhưng cả hai chẳng sao chợp mắt được. Không đứa nào nói thêm câu gì nữa trong màn đêm ngoài tiếng thở dài.
Buổi sáng cũng dần trôi đi, hai thằng cũng suýt nữa ngủ quên nếu không có tiếng chuông báo thức.
Mau mài chạy chút chuẩn bị quần áo xong xuôi, chạy hồng hồng xuống dưới nhà. May sao Linh vẫn đứng đợi hai thằng ở đó. Thế hai thằng chạy sồng sộc với bộ mặt hớt hải ra bên ngoài thì bèn hỏi.
Sao có gì mà chạy như ba đuổi vậy?
Bọn em suýt nữa ngủ quên, may sao chị vẫn đợi chứ không bọn em biết ra trường bằng cách nào đâu.
Linh gửi một cái rồi bắt đầu đi ra bên ngoài. Qua một chặng xe buýt thì cũng đã đến nơi.
Hai thằng bước xuống trong sự ngạc nhiên trầm trồ.
Này, ta không nghĩ nó lại rộng vậy đó. Tưởng cấp 3 là nó đã đông lắm rồi, nhưng mà ta thấy bây giờ có khi nó gấp đôi.
Ờ, đi vào bên trong hỏi xem chỗ nào nhập học. Mấy ngày nữa là vào trường rồi đấy.
Khoa cố gắng đẩy bạn của mình đứng đỡ trước cổng trường.
Hai thằng đi vào bên trong, làm xong giấy tờ thì Linh cũng đi vào bên trong đi học. Lùi thùi ra về nhưng không đi xe buýt nữa, vì hai đứa muốn đi xem cho nên đi đường bộ.
Cũng chỉ cách trường có 3 cây số cho nên đối với cái đất này thì vẫn được coi là gần.
Về đến nhà, Hùng chưa muốn lên bèn kéo tay của Khoa.
Này, hay là tao với mày đi ra ngoài uống nước đi. Đi bộ ta cũng mệt lả hết cả rồi. Sáng dậy sớm thì ra bên ngoài trường, giờ đói lắm.
Rồi đi ăn đi, khổ quá nữa. Mày đang đói uống nước vào làm gì?
Khoa phát lên cười.
Ngồi ngấu nghiến chiếc bánh mì ở quán ăn hôm qua, hai thằng tấm tắc khen ngon. Cũng tầm giờ này cho nên không có khách mấy. Bà chủ quán nhìn hai đứa rồi quay sang Hùng.
Hôm qua hai đứa ở thấy vấn đề gì không?
Vấn đề gì là sao ạ? Hai thằng bọn cháu hôm qua chẳng biết sao mà khó ngủ. Chắc là lạ giường cho nên cũng không có nghỉ ngơi được, đành phải thức khá muộn.
Cho nên sáng nay suýt nữa thì ra trường muộn đó.
Ăn uống xong xuôi, cả hai nhìn ra bên ngoài mọi thứ nhộn nhịp, tiếng còi xe kêu lên inh ỏi xung quanh. Hai thằng ăn uống xong ngắm nghía mấy chỗ rồi nhanh chóng ra bên ngoài chơi, vui vẻ tận hưởng một chút trước khi bắt đầu với kỳ học đầy gian nan.
Bà chủ quán nhìn theo bóng dáng của hai đứa khẽ thở dài.
Hy vọng chúng mày sẽ không sao, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp với bọn chúng. Chúng còn trẻ nên hy vọng không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.
Bà chủ nhà trọ đúng là thất đức thật, sao lại đem cái chuyện này ra làm trò đùa, đưa cho bọn họ vào con đường cùng thì không nên.
Cũng đến gần trưa, Linh cũng xuống xe, đừng Khoa gọi lại rồi dẫn đi ăn.
Trông cả hai dường như đã có chút ấn tượng cần thiết với nhau. Khoa cao to nước da hơi ngăm vì do từ bé cũng phải làm lụng, mái tóc vuốt ngược lại đằng sau. Hồng ngồi ăn cơm mà cảm thấy lạc lõng khi hai người đó cứ nói chuyện với nhau. Ăn xong cả ba đi về nhà trọ. Lúc này bà chủ cũng ăn cơm xong, nhìn thấy hai thằng bèn nhanh chóng hỏi: mấy đứa tới qua ngủ thế nào, có thấy gì không? Hôm nay bà cô là người thứ hai hỏi câu đấy rồi đấy, có gì đâu. Chúng cháu chỉ là hơi lạ chỗ ngủ cho nên là khó ngủ một chút thôi. Khoa nghe xong khét câu mày với câu hỏi đó. Bà chủ nhà ậm ừ một lúc không nói gì, quay sang đánh trống làng: có gì đâu, sợ chúng mày mới cho nên là không có quen, sợ ngủ không có được gia đình lại gọi điện lên thì tao biết trả lời sao. Nói rồi mụ quay đi vào bên trong nhà hít thở một cách thật sâu. Linh cũng chỉ đứng ở đó chứng kiến câu chuyện mà không nói thêm gì nữa. Bỏ qua chuyện đó, hai thanh niên về trong phòng, mở cánh cửa ra thì giật mình bởi vì đồ đạc bị xới tung cả lên. Khoa hoảng hốt nhìn Hùng mà nói: chết rồi mày à, phòng có trộm sao đó, kiểm tra lại tiền nong xem thế nào, nếu không thì tao với mày chết đói cả tháng. Hai thằng lao vào kiểm tra tiền cất giữ, nhưng mày sao vẫn còn nguyên. Đống quần áo bị xới tung loạn cả lên, làm cho hai cảm thấy có điều gì đó nghi vấn. Mày có thấy chuyện gì lạ không? Cửa vẫn khóa, cũng chẳng có lối nào khác, mà sao phòng mình lại bừa bộn lên vậy? Chẳng nhẽ là bà chủ nam? Đi xuống dưới xem thế nào, tao phải hỏi cho rõ. Nay mà mất tiền nữa chắc tao với mày quậy tung chỗ này lên mất. Khoa tính nóng cho nên đáp lại một cách mạnh bạo. Hai thằng xuống dưới nhà khi bà chủ đang ngồi vắt chân lên xem tivi. Bà cô à, sao hôm nay đi về cửa nhà vẫn khóa mà bên trong đồ đạc bị xới tung lên vậy? Chúng mày hỏi cái gì? Phòng chúng mày chìa khóa mỗi cái ta cũng đưa cho chúng mày rồi, thế tao vào làm sao được à? Bọn mày buồn cười thật đó. Có khi chúng mày hàn ra đó thì ai biết đâu được. Hồng cứng họng không nói được thêm gì. Rõ ràng hôm nay lúc đi họp thì mọi thứ vẫn bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Hai thằng xem xét kỹ lưỡng rồi mới đi. Dù vội nhưng bà ta nói như vậy thì cũng phải. Hồng đành trở về phòng. Hai thằng mất nguyên cả buổi trưa không ngủ để kiểm tra lại mọi chỗ xem thế nào, nhưng không thấy điều gì cả. Lúc này Khoa mới nói: thì kệ đi mày à, không mất tiền là may rồi, chứ còn hậm hực sao nữa. Ta cũng bực chứ có phải là mình mày đâu. Mới lên có được ngày mà chuyện này chuyện kia rồi, chán đời thật đó. Thôi mày làm gì thì làm đi, ta ngủ trưa một cái. Tiếng quạt hiu hiu cùng với cơn gió thoảng vào bên trong căn phòng nhỏ của hai thằng làm cho không khí dịu đi đến nhường nào. Ngủ một mạch cho đến tận sầm tối, hai thằng ngơ ngác thức dậy uể oải một lúc thì lúc này Khoa mới đứng lên làm cơm. Hồng bèn hỏi: thế này đi đâu chơi mà ăn sớm thế hả? Chắc gì chị Linh cũng ăn sớm mà đi được. Mày cứ lo lắng cái gì không đó, người ta còn phải đi học, tối nay mày với tao đi chơi một chút. Khoa đáp lại với giọng đầy bí hiểm. Điều này khiến cho Hùng cảm thấy hơi nghi ngờ. Mày làm cái gì mà bí hiểm vậy? Không có đi chơi đâu, vớ vẩn. Nghe thích như vậy, Khoa chỉ cười rồi vác đồ đi tắm, mồm cười toe toét với thái độ ngơ ngác. Này, tao với mày đi ra Hồ Gươm dạo một chút đi. Đã lên đến đây rồi mà không có biết hình dạng của nó thế nào thì hơi phí. Chuẩn bị đi nhanh lên, không là tối về lại muộn mất. Hồng nghe xong thì lấy đồ ăn mà mang từ quê lên làm bữa, rồi nhanh chóng hai thằng ăn uống. Ăn uống xong nhìn đồng hồ là 6 giờ, khóa cửa lại chặt chẽ rồi đi xuống dưới. Khoa và Hồng kiểm tra hết mọi toàn bộ vì vụ việc hôm trước vẫn chưa tìm được nguyên nhân. Trong mọi thứ đã ổn định, hai thằng bước xuống dưới vẫn là những đôi mắt ngó liếc một cách khó chịu đối với cả hai thằng, nhưng đành mặc kệ mà thôi vì hai thằng cũng đã quen từ lúc bước vào khu dãy trọ kỳ quái này. Hai thằng đi ra bên ngoài theo chuyến xe buýt ra Hồ Gươm. Phải nói khung cảnh ở đây thực sự đẹp, ngoái đi ngoái cổ lại thôi cũng đã mỏi cả cổ. Hùng nhìn mọi thứ rồi chẹp miệng: đẹp quá mày ạ. Không ngờ rằng nhiều chỗ như vậy đấy, chắc tao không về quê mất, ở trên này vui như vậy. Khoa cũng chẳng muốn cắt ngang dòng suy nghĩ cho nên lặng lẽ đi theo thằng bạn của mình. Hồng hôm nay được fan đi chơi thả ga như vậy, chứ nếu không mà có Linh đi theo, chắc giờ này đôi kia lại tình tứ với nhau trên con phố mơ mộng này. Hồng ngồi ăn que kem, sau đó nhìn Khoa đang suy tư rồi hỏi: Khoa này, mày sao vậy? Tự nhiên mặt mũi như đưa đám vậy. Khoa liền đáp: Tao nghĩ tao với mày nên xem xét thế nào. Mọi người nhìn mình nhiều quá làm cho tao cảm thấy không thoải mái.
Cả đêm qua tao nằm suy nghĩ thì toàn thấy mọi người hỏi câu xem ở đó có được không, thì tao đã thấy nghi ngờ lắm.
Hồng đưa tay liền vuốt vuốt mấy cọng râu ra vẻ đăm chiêu. Nó quay sang đáp lời của bạn:
bảo sao mà mấy này tao thấy người nó cứ mệt mệt sao đó. Thôi nghỉ ngơi đi lấy sức, rồi còn nhanh chóng mua thêm ít đồ về dùng nữa, sắp đến thời gian nhập học rồi đó.
Khoa miễn cưỡng nghe theo bạn của mình. Cả hai thằng đi dạo một vòng nữa rồi quyết định về nhà. Về đến nơi thì mọi thứ bên trong cũng đã tối om, ai nấy cũng đã ngủ sạch, không còn một bóng dáng của người nào nữa.
Khoa uể oải mở chìa khóa cổng, nhưng Hồng thấy có ai đó ở phía bên kia bèn cười trêu Khoa:
coi đó giống Linh vừa ở bên kia kìa.
Khoa nghe xong mà đẩy người thằng bạn đi vào chỗ đó, nhưng kỳ thực lại chẳng có ai.
Mày có bị quáng gà không à? Trên tầng hay là dưới cũng thất điện cả rồi còn gì?
Hồng cũng cười lộ ra một hàm răng rồi nói:
à thế à, chắc tao nhìn nhầm đó, mày cho tao xin lỗi.
Hai thằng bước lên từng bậc cầu thang, đi qua hết tầng một thì cảm giác của hai thằng như có ai đó đang đi đằng sau. Bất thình lình cả hai liền quay lại thì không có bất cứ ai. Điều này khiến cho hai thằng lườm nhau rồi có cảm giác gì đó lạ lắm.
Dạo bước thêm cho tới khi lên đến tầng cao nhất, Hồng mới kéo tay của Khoa:
mày có nghe tiếng bước chân đằng sau không? Hình như là ma đó, tốt nhất là nhanh lên phòng thôi.
Khoa cũng không biết trả lời làm sao vì cảm giác lúc này đang lẫn lộn, không biết đường nào mà lẩn.
Tiếng bước chân vang lên rõ mồn một, Hồng cũng không nói sai được mà chính là có người đang đi theo.
Hai thằng đứng trước cửa phòng, Hồng liền rối:
em lên Khoa, tao sợ quá.
Cánh cửa được mở ra, kèm theo đó là âm thanh kẽo kẹt khiến cho hai thằng cảm thấy lạnh sống lưng.
Khoa đi vào bên trong bật ánh đèn lên để nhìn cho rõ, nhưng khung cảnh trước mắt khiến cho ai cũng phải há hốc mồm. Chỉ cách có mấy tiếng mà căn phòng răng đầy mạng nhện.
Hồng nhìn Khoa sửng sốt: sao lại thế này? Rõ ràng tao với mày đã kiểm tra hết rồi cơ mà.
Tao không biết nữa, mày kiểm tra lại xem có mất mát gì không.
Hồng đưa tay vào trong một hộp cất đồ, lúc này chỉ mới biết mếu máo quay sang nhìn Khoa:
mày ơi, mất điện rồi, tao sờ vào hộp tủ không có thấy.
Hai thằng như điên loạn trong căn phòng, mới hôm qua dường như là lời cảnh báo thì nay đã mất thật.
Đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ, bước sang một ngày mới, nhưng tâm trạng vô cùng buồn rầu. Bao nhiêu suy nghĩ cứ đè nặng lên vai của hai cậu thanh niên. Trong khuôn mặt tội nghiệp, Khoa tức tối đến rơi cả nước mắt. Số tiền này nó cũng phải dành dụm để lên đây tiêu pha, ít động đến tiền của bố mẹ. Nhưng giờ nó như một cây phao cứu trợ ngay lúc này đối với bản thân của cả hai.
Mới lên trên đây mà đã gặp mấy cái chuyện không đâu ra đâu cả, mẹ kiếp nó xấu đen quá.
Thế mà lúc đầu cũng đòn đả hết mồm năm miệng mười, bảo khu này an ninh tốt lắm đó.
Khoa bực tức quát lớn.
Khoa nhìn mọi thứ sau đó lại chẹp miệng:
theo như tao nghĩ thì cố gắng hết số tiền này rồi bảo bố mẹ thôi, bây giờ muốn chuyển thì cũng làm gì có tiền mà đi.
Hồng cũng đồng tình, cả hai mệt quá không còn đủ sức mà suy nghĩ mấy cái linh tinh, cho nên cũng lăn đùng ra mà ngủ.
Khoa lúc này bực quá cho nên dậy sớm đi ra ngoài đợi bà chủ đến làm cho ra ngô ra khoai. Ánh mặt trời lên cao, mọi người trong cái chỗ trọ này cũng nhanh chóng đi ra bên ngoài rồi đi hết mất. Chỉ còn hai cậu tân sinh viên đứng nhìn xuống thì mụ chủ nhà đi ra bên ngoài.
Một ta đồng đành ngủ gần đến trưa mà vẫn ngáp một cái thật dài.
Hai thằng thấy được mục tiêu thì lập tức phi xuống:
hai đứa chúng mày làm cô giật bắn cả mình đó, nay có tính đi đâu không?
Bà cho tôi hỏi là chỗ bên này bà bảo là an ninh tốt, nhưng làm sao mà hôm qua bọn tôi đi chơi về lại mất đồ, phòng ốc bị xới tung cả lên. Bà thì còn bảo thế này thế kia rồi hẹn, chẳng biết sao nữa, nhưng mà bà phải giải quyết cho chúng tôi.
Hồng vừa nghe bà chủ nói xong thì cũng nhanh chóng tuôn ra một tràng.
Khoa đứng đó quan sát thấy mụ trầm ngâm một cách kỳ lạ, mắt cứ nhìn xuống dưới đất mà không dám hung hăng nhìn lúc nãy.
Bí quá mụ ta phải cãi cùn:
ta đã nói bao nhiêu lần rồi, chúng mày cứ dẫn người linh tinh đến rồi mất đồ mất đạc lại quay qua kiếm tao là sao hả? Ta cũng có cầm chìa khóa đâu, ta đã dặn chúng mày rồi cơ mà. Với lại ai biết được chúng mày bày đặt trở trò gì đó thì sao? Còn không ở được thì thích dọn đi chỗ khác.
Hồng nghe mà tức giận. Khoa cũng lên tiếng: được, chúng tôi thông báo với bà cô biết luôn, chúng tôi không có dẫn bất cứ ai lên phòng,
Và tôi cũng khẳng định luôn là chỉ có chúng tôi mới ở trên đó. Qua là đêm cho nên cũng thu dọn đàng hoàng thì mới ngủ. Chúng tôi cũng chỉ là học sinh sinh viên thôi, hy vọng bà chủ có lương tâm. Thôi Hồng ấy đi về. Câu nói làm cho mụ chủ nhà lúc này bắt đầu suy nghĩ. Nhìn hai thằng lên trên phòng mà đóng cửa lại. Sao mày làm thế? Tiền ăn của mình cả tháng trời đấy, mày biết đây là đâu không hả? Hà Nội. Mày không tiêu xài cho cẩn thận thì cám không có mà ăn đâu.
Khoa lắc đầu không đồng tình với ý kiến của Hùng mà đáp lại.
Biết là nói như vậy rồi, nhưng mà mày có bằng chứng gì để nói rằng mụ ta lấy hay không? Nó cũng là một điều gì đó khó hiểu. Nhưng mà trước mắt bỏ qua mấy cái đó đi. Chiều nay tao sẽ nhờ chị Linh kiếm giúp công việc, làm thêm một chút để trang trải. Nhưng mà...
Hồng uất ức nhưng nó cũng chẳng dám nói lại, dù chỉ là một lời.
Hai thằng nằm nhìn lên trần nhà não nề. Số tiền cũng là khá vì chúng là sinh viên, cho nên Khoa cũng đang nghĩ việc phải kiếm việc gì thêm để bù lại chỗ mất mát này.
Hồng muốn đi nhưng mà Khoa lại đáp: mày cứ ở nhà đi, để tao đi cho. Nếu làm ổn định tao sẽ kéo mày đi theo.
Trời gần trưa, Linh gọi điện cho hai thằng xuống dưới tầng ăn cơm vì người nhà của chị ta mới gửi đồ món đặc sản từ vùng biển lên. Mấy anh chị em khóa cửa cho nên tập trung ở đó.
Ăn uống xong xuôi với nhau thì Khoa hỏi Linh có chỗ có thể đi làm để kiếm chút tiền. Điều này khiến cho Linh ngạc nhiên. Gặng hỏi mãi nhưng mà nó cũng không chịu nói. Cho tới khi phải dọa thì nó mới khai ra toàn bộ sự việc.
Linh cũng gật đầu nghe xong câu chuyện, nhưng cô gái lại dường như không muốn hỏi thêm điều gì.
Cũng may là trong cái rồi có cái may, Khoa cũng đã tìm được một chỗ gần và cũng là bạn của Linh, cho nên mọi thứ thuận tiện hơn và cũng bắt tay vào làm luôn trong những ngày còn lại.
Hồng ở nhà quanh quẩn mấy cuốn sách, sau đó thì thu dọn. Tối hôm đó Hồng đóng cửa đi nghỉ ngơi sớm khi mà Khoa gọi điện về thông báo rằng nó sẽ về nhà muộn. Nằm ở trong căn phòng tối tăm, đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo bao phủ khiến cho nó chẳng thể yên giấc. Đột nhiên cánh cửa phòng đập lên liên tục như có người gọi, khiến cho Hùng rời khỏi cơn giấc ngủ mơ màng. Nó thấy từ những phía ánh đèn đường hắt vào là một bóng người. Nó nghĩ là Khoa cho nên nó nói vọng ra: cửa không khóa cứ mở ra. Nhưng bên ngoài lại đột nhiên im lặng đến đáng sợ, khiến cho nó cảm giác thấy bất an vì rõ ràng đó là có người. Khoa ơi, mày về rồi hả? Đáp trả lại nó là những tiếng xe cộ ở bên ngoài đường lớn. Hồng suy nghĩ chẳng lẽ trộm hay sao, cho nên nó với một cây gậy phía cuối giường để phòng thân. Mở cánh cửa ra thì lại không hề có thấy bất cứ một điều gì. Xung quanh chỉ là một bóng tối bao vây lấy cả một dãy. Nó đi vào bên trong phòng rồi đóng cửa chùm chăn kín mít. Thế rồi khi Khoa về đến nhà mở cửa, nó mới thở phào được một chút. Nó nhìn Khoa bằng một đôi mắt sợ hãi.
Chết rồi mày ơi, lúc này có người khóa cửa, tao có đi ra nhưng mà tuyệt nhiên không thấy ai.
Chắc là mày mơ ngủ quá cho nên thành như vậy thôi. Ăn tối đi này, nay làm cũng được kha khá, công việc ổn, tháng sau tao dắt mày đi uống bia chứ nhỉ, nóng thế này phải làm cốc chứ.
Ăn uống xong xuôi là cũng hơn 11 giờ. Vệ sinh cá nhân xong thì hai thằng nhanh chóng đi lên giường đánh một giấc. Tiếng quạt thổi vù vù xua tan đi cái nóng. Khoa cảm thấy mình như là bị chèn giữa mấy người. Rõ ràng là chỉ có hai thằng nằm trên giường, sao lại chật đến như vậy? Nó lắc người mạnh nhưng dường như là bị kẹp chặt sau đó. Nó mở đôi mắt ra trong bóng tối thì thấy có bóng của một người phụ nữ nằm bên cạnh. Nó gào lên trong sợ hãi. Hồng thấy có đồng bèn nhanh chóng bật dậy.
Có chuyện gì mà mày la hét toáng lên vậy?
Tao thấy có một người đàn bà nằm cùng tao với mày.
Khoa thở dốc rồi mồ hôi ướt đẫm cả áo nhìn Hồng với một ánh mắt sợ sệt.
Hồng trong thấy bạn của mình sợ sệt như vậy thì cũng không có dám đi ngủ, mà cũng thức khuya với nó cho đến gần sáng. Khi mọi chuyện không có gì bất thường nữa thì mới ngủ thiếp đi. Nhưng ngay khi tiếng gào của Khoa được vang lên thì ngay ở dưới tầng mụ chủ nhà cũng ngó lên xem mọi thứ với một gương mặt lo lắng. Căn phòng sáng trưng, mụ lén lút đi vào bên trong rồi đóng chặt cửa lại. Mọi chuyện cứ như vậy trôi qua. Buổi sáng Khoa thức dậy với một thân thể mệt mỏi, Hồng cũng không kém cạnh. Hai tên nhanh chóng đi ra ngoài. Bà chủ quán với những câu hỏi khó hiểu nhìn khuôn mặt của hai thằng.
Hai thằng hôm qua không ngủ được hay sao mà trông mặt mũi bơ phờ vậy?
Quà không hiểu thế nào mà con nhìn thấy người phụ nữ nằm bên cạnh, sợ quá cho nên con chẳng ngủ được.
Bà chủ như có sốt sắng khi nghe thấy câu đó. Bà ta nuốt nước bọt rồi bảo hai thằng nói từng chi tiết.
Bà ta thở dài sau khi nghe xong chuyện rồi bảo: tối đi ngủ nhớ để con dao ở đầu giường ngăn ngừa mấy cái thứ đấy.
Câu nói đầy ẩn ý của bà chủ quán có lẽ hơi trừu tượng với cả hai. Xong rồi cả hai về nhà nhưng gặp bà chủ trọ. Cả hai cũng chẳng quan tâm vì đã mệt lạ cả ra.
Không nói thêm gì, đi thẳng lên trên phòng, Khoa sửa soạn quần áo rồi đi nhanh hòa vào với dòng người đông đúc để đi làm.
Cho tới một tối ngày hôm đó, khi mà hai thằng đang nằm ngủ thì lại nghe tiếng chửi bới và những lời gào khóc xin tha của một ai đó trong căn phòng này. Có đôi lúc lại thấy tiếng chạy quanh, mặc dù nguyên cả cái tầng này chỉ có của Khoa và Hùng mà thôi. Hai thằng nhìn nhau đầy hoang mang, hỏi nhau những chuyện vô cùng khó hiểu. Những điều này diễn ra thường xuyên, ngày nào cũng gặp một sự việc như vậy. Cho đến khi cả hai thằng cũng chẳng còn thiết tha gì tới vấn đề đó nữa, vì nó đã quá đỗi quen thuộc.
Khoa lúc này cũng đi làm chẳng mấy thường xuyên về, Hồng là đứa phải chịu đựng cái điều đó rõ rệt nhất.
Hồng nhiều lúc phải trùng chăn kín mít trong sợ hãi, tiếng gọi con, tiếng khóc thét cứ vang lên không ngừng. Những điều này làm ảnh hưởng đến việc học hành của cả hai, vì chẳng thể tập trung được mỗi khi màn đêm buông xuống.
Một tối đi làm về, toàn thân của Khoa rũ rượi, nó nhanh chóng mở cổng trong bóng tối. Ngôi nhà trọ mà nó dường như không còn mấy thiện cảm như ngày đầu. Thay vào đó là một nỗi sợ vô hình chung bao quanh, nhưng nó cũng không hề biết mình đang rơi vào tình cảnh vô cùng éo le. Nó đang đi từng bước một thì đột nhiên thấy một người đàn ông lạ mặt đang lúi húi làm một điều gì đó bí ẩn. Tò mò cho nên là Khoa đi lại để hỏi, nhưng khi người đó quay lại thì một khuôn mặt dập be bét, nhà răng ra cười một cách kinh dị, làm cho tim của nó như là muốn rụng ra. Khoa gồng ra đất ngốc nào chẳng hay, chỉ để lại một tiếng hét inh ỏi. Người bên trong dãy trọ cũng bật sáng đèn rồi nhanh chóng đi xuống dưới. Hồng thì nhỏ người hơn cho nên nhờ tất cả mọi người đưa Khoa lên phòng. Hồng cũng nhận ra điều gì đó, nhưng trước mắt việc của nó lúc này là phải xem lo bạn của mình đang có vấn đề gì. Phải mất một lúc thì Khoa mới tỉnh dậy trong sự sợ hãi bao trùm. Nó bắt đầu nói chuyện này với những người trong xóm, nhưng khuôn mặt cũng như biểu cảm của họ chẳng có gì thay đổi ngoại trừ một mình Hùng. Một chủ nhà cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Một người thấy không khí nặng nề cho nên mới mở lời muốn giải tỏa bằng một câu: thôi Khoa bây giờ khỏe lại là tốt rồi, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, mai còn đi học đi làm nữa. Mọi người như được giải thoát cho nên nhanh chóng đùn đẩy nhau đi ra bên ngoài, và bên trong căn phòng đóng kín cửa lại. Khoa và Hùng cũng chỉ biết cúi đầu cảm ơn Linh rồi đi về phòng, mắt không ngừng đảo quanh để phòng cảnh giác. Khoa vào bên trong thay bộ quần áo dính đất mà thở dài nhìn Hùng. Theo tao nghĩ nếu như tình trạng ở đây như thế này có lẽ là chết mất. Theo tao thấy thì không phải là do tao làm nhiều cho nên Hoa mắt nhìn nhầm đâu, tao thực sự còn tỉnh táo mà.
Nếu như mày không có nhìn nhầm thì đó là thật hay sao?
Hai thằng đang nói chuyện đến đây thì tiếng bước chân bên ngoài lại vang lên. Khoa mệt mỏi chép miệng:
lại đến rồi, thôi cố gắng mà ngủ đi mày ơi, mai còn đi học khuya rồi đấy.
Không biết đó chỉ là lời trấn an tạm thời, hai thằng chỉ biết nhìn lên trần nhà tối đen. Chẳng đứa nào ngủ được vì những tiếng động đó, nhưng cũng cố đành gắng hết sức mình. Lại một đêm nữa trôi qua trong sự sợ hãi. Khoa cũng đầm sình ra chán nản, nhưng vì kinh tế gia đình cho nên cũng chưa có dám chuyển nhà trọ. Hai ông bố phải cất công lên thuê được một ngôi nhà trọ giá rẻ này thì cũng không phải là dễ. Hồng thì đang xin việc và mấy nữa thì cũng đi làm mà thôi. Nhưng như vậy thì có được hay không? Cả hai thằng đều đi làm tối mặt tối mũi mà đêm lại không ngủ được thì chẳng thể nào mà sống cho nổi. Những biện pháp mà bà chủ quán đưa ra mỗi khi hai thằng ngồi nói chuyện thì cũng chẳng mấy tác dụng. Mỗi lần đi chơi, Khoa đều lấy cớ hỏi Linh về vấn đề diễn ra tại căn nhà trọ, nhưng Linh cố gắng che giấu.
Nhiều lúc Khoa buột miệng nói rằng không biết có chuyện gì mờ ám trong dãy trọ kia. Và tại sao trong suốt quãng thời gian ở đây chỉ riêng tầng 4 này có Hùng và Khoa ở, chứ chẳng có ai nữa. Dù giá thuê cũng phải nói là rẻ, phù hợp với gia đình ở nông thôn. Bà chủ nhà thì nhiều lúc đi vắng và hầu như không còn xuất hiện bên dãy nhà trọ. Không chỉ gây ra những âm thanh khó chịu mà những đồ đạc trong phòng cũng bị xới trộn cả lên. Những vết chân đen sì không biết từ đâu xuất hiện mỗi khi hai thằng đi vắng. Buổi sáng sớm cả hai thằng tỉnh dậy khi thấy bộ quần áo của mình đã bị giẫm bê bết ở dưới nền. Hai thằng cau mày, lần này không thể chịu đựng nổi nữa. Hồng có một buổi thuyết trình cho nên nó gào lên: "Tao nhất định phải tìm bà chủ, bắt bà ta phải giải thích về cái chuyện này. Ngày nào cũng như thế này ai chịu được chứ. Mẹ nó, mày cũng biết là nay ngày tao lên thuyết trình trước bao nhiêu người rồi phải không? Hỏng hết cả." Khoa không nói gì thêm mà lấy cái áo ra đưa cho bạn. Sau đó bỏ nó đi trước bản thân của mình cũng cảm thấy không được khỏe. Có lẽ do thức khuya nhiều, cơ thể của chàng trai khỏe mạnh không thể chịu được nữa mà gục ngã. May sao Khoa vẫn được ông trời thương. Hồng do đi vội cho nên quên mất giáo trình bèn chạy về. Thế bạn như vậy cho nên cũng nhờ mọi người đưa mọ. Cho nên cũng nhờ mọi người đưa ra trạm xá. Khoa chìm vào cơn mê màng, ở đó những tiếng khóc than thảm thiết van xin lại vang lên trong đầu của nó khiến cho nó tỉnh giấc. Trên tay của nó đang có kim chuyển nước. Nó nhận ra mình đã được đưa vào trạm xá. Bên cạnh là Linh đã thiếp đi từ lúc nào. Thấy động đậy cho nên cô bé cũng thức giấc nhìn Khoa: "Em thấy trong người thế nào? Phải nghỉ ngơi đầy đủ chứ, suy nhược cơ thể rồi đấy. Nay may mà Hùng về kịp thời đưa em đi được ấy, chứ không thì lại khổ." "Em cũng thấy đỡ hơn rồi, đầu hơi choáng váng một chút, tối là em đi làm được thôi." Thế nhưng không, Linh phản bác một cách cực kỳ dữ dội: "Cứ đi làm như vậy thà không đi còn hơn, chị xin cho em nghỉ rồi. Cứ ở đây cho tới khi khỏi rồi về, mà có đói không chị đi mua cháo." Khoa gật đầu, quả thật là thằng bé cũng đã có tình cảm lâu rồi, nhưng chưa có tỏ tình. Tuy lần này là không may, nhưng dù sao cũng được người trong mộng của mình chăm sóc. Thằng nhóc cười mỉm một mình mà bác sĩ đi vào lắc đầu: "Đã suýt đi viện rồi còn cười nữa. Đám thanh niên các cậu chẳng biết lo cho bản thân gì cả." "Cháu biết rồi ạ, cháu cảm ơn bác sĩ." Ngồi đợi mà cái bụng réo lên từng hồi làm cho Khoa cảm thấy rất đói. Đang tính tự đi thì Linh đi về với cặp lồng to tướng đốt cho Khoa ăn. Trong thế cảnh này trong bệnh viện thì cứ nhìn như là vợ chồng vậy. Hồng lúc đó cũng xuất hiện thế cảnh này thì liền bĩu môi: "Ây xà, người ta đau ốm thì có người chăm sóc bên cạnh tử tế, chẳng bồi cho mình đến cháo chẳng có mà ăn. Thì mày kiếm em nào đi, xong rồi ốm đi rồi hãy tính đến chuyện đó." Khoa đỏ mặt vội lên tiếng. Tiếng cười vang lên trong căn trạm xá nhỏ. Những người hàng xóm lúc này kéo nhau tới đông để hỏi thăm. Chỉ là nó có chút hơi mệt nhưng vẫn nghịch ngợm được bình thường. Mất một ngày trôi qua, Khoa cũng khá là chán nản vì phải ở chỗ này lắm. Nó là thằng thích chạy nhảy mà phải nằm một chỗ, liệu ai có cam tâm. Nó thở dài đưa tay gối lên trán rồi nói với Linh: "Đáng lẽ là cho em về sớm hơn thì có phải tốt hơn không? Ở đây khó chịu quá." "Khó chịu hay là không khó chịu thì cũng phải ở lại đây để bác sĩ theo dõi. Nếu như mà về nhà trọ lại ngất ra đó thì làm sao?" Linh đập nhẹ vào đầu của cô Khoa một cái. Tới hôm đó Hùng cũng đi ra ngoài trạm xá với thêm một cây gối và một cái chăn mượn được. Linh nhìn Khoa mà giật mình hỏi: "Mày mang chăn gối ra đây làm gì với cái thằng này?" "Thì tao ra đây ngủ với mày, trông coi mày xem mày có bị làm sao không. Thế không được hay sao mày còn có thái độ với tao thế kia hả Khoa?" Khoa nghe xong mà không nhịn nổi cười bèn phá lên một cách ầm ĩ, làm cho các bác sĩ tưởng có chuyện gì. Khoa cười đến chảy cả nước mắt: "Thôi được rồi, mày muốn ở lại thế nào thì ở, tao không cấm đoán gì hết, không lại kêu tao thế này thế kia. Mày ngủ còn ngáy to thì trông cái nỗi gì chứ, cứ làm tao phải buồn cười đau cả bụng." Hồng như là bị nói trúng tim đen cho nên nó cũng không phản bác lại gì. Nhưng nó cứ ra đây chỉ để làm thêm một chút cảm giác yên bình, thay cho những ngày bị tra tấn tinh thần một cách kịch liệt. Kể chuyện với nhau thì lúc này bà chủ nhà kia cũng tới, trên tay cầm một giỏ hoa lớn đi vào bên trong. Hồng lúc này thấy mụ ta thì đứng ngoắt dậy nhưng đã bị Khoa kéo lại. Mụ ta đặt giỏ hoa quả xuống rồi nói: Khoa, bây giờ thấy trong người thế nào rồi?
Cảm ơn bà cô quá. Bà cô cho thuê cái phòng mà chẳng biết sao cái thứ quỷ quái gì, nó làm cho chúng tôi mất ngủ đêm liên tục. Nó tham công tiếc việc cho nên mới thành ra như vậy.
Một chủ nhà nghe xong thì cũng cúi lặng người đi, cộng với đó là sự im lặng từ phía của Linh. Còn Khoa và Hùng thì đang chờ một lời giải thích đến từ phía của bà chủ nhà. Linh nói lên lời xin lỗi trước làm cho Khoa và Hùng quay mắt lại với một đôi mắt khó hiểu.
Đáng lẽ mọi người phải xin lỗi cả hai em mới phải. Và giờ mọi chuyện tồi tệ quá rồi, không thể giấu kín được nữa.
Vậy là sao?
Linh im lặng thở dài nhìn theo hướng của bộ chủ nhà. Sự thật là dãy nhà trọ đó có ma. Và chính xác thì nó tồn tại một thứ mà người ta không tin đó ở tầng 4. Đây là một câu chuyện bi thảm mà bây giờ không ai trong xóm trọ này muốn nhắc tới.
Điều này thì không quá ngạc nhiên. Nó đều nằm trong dự tính của Khoa và Hùng. Hai đứa quay sang nhìn thẳng vào mặt của bà chủ như là muốn mụ ta nói hết những điều đang che giấu.
Mụ ta chảy những giọt nước mắt lăn xuống gò má, sụt sùi sau đó đưa tay ra lau. Trông đôi mắt đỏ ngầu lên, mà ba người còn lại cũng hiểu được chuyện gì đó vô cùng đáng thương.
Ở trong xóm trọ tầng 4 có một gia đình hai vợ chồng ở quê lên đây thuê trọ cách tầm độ 2 năm. Hai vợ chồng mới cưới bao nhiêu thứ với nhau, nhưng hai người lo nghĩ nhiều hơn về tương lai cho nên quyết định không sinh con. Vương là tên của chồng và Hạnh là tên của người vợ. Hai vợ chồng chuyển đến đây, xóm trọ đông đúc lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Sự ồn ào náo nhiệt tưởng chừng chỉ có bên ngoài phố mới xuất hiện. Mọi chuyện dường như đã quá vui nhộn và thân thuộc cho mọi người. Trông ai ngày nào cũng yên bình, một chủ nhà cũng không kém phần vui lây. Chẳng ai ngờ được rằng ở chốn thành hoa đô thị này, áp lực về tài chính luôn là thứ khiến cho con người ta cảm thấy bất lực, cũng là lý do khiến bản tính con người ta thay đổi trong chốc lát. Vương đi làm cùng vợ, nhưng đồng tiền lại tiết kiệm thì chẳng được bao nhiêu vì mọi thứ ở đây đắt đỏ. Không thể làm thêm được điều gì khác, bởi vì là đàn ông con trai, ai chẳng muốn tiền bạc nhanh giàu, lo cho một tương lai tốt hơn cho gia đình. Nhưng những cám dỗ và lời mật ngọt rót vào tai thì những cạm bẫy tránh xa được hay không là điều khó có thể nói trước. Vương chìm đắm vào trong những cuộc tiệc tùng nhậu nhẹt xuyên đêm. Hôm nào về cũng đã quá khuya và quấy nhiễu giấc ngủ của mọi người. Sau đó là lô đề cờ bạc rượu chè. Số tiền mà hai vợ chồng kiếm được chút ít cũng mất trắng. Không những vậy, Vương còn vác thêm cả đống nợ lãi đến ngập đầu. Nhiều người trong xóm trọ này nhìn anh ta bằng một đôi mắt khác lạ, không ai còn có thể niềm nở với anh ta như trước. Sự xa lánh cũng từ đó vô tình làm nên sự căng thẳng. Một chủ nhà cũng hỏi thăm chuyện này nhưng dường như chẳng lọt vào tay của Vương. Chị Hạnh, người đàn bà hết lòng vì chồng thì cuối cùng cũng phải chịu hậu quả nặng nề sau những lần Vương thua bạc tay trắng trở về với người để men rượu. Chị bị đánh bầm dập nhưng cũng không hề kêu ca lấy nửa lời. Ai nấy đều thương xót cho chị, bởi chị là người yêu thương chồng hết lòng. Nhưng Vương thì trái ngược hoàn toàn. Hắn thay đổi tính nết không ai nhận ra. Một người đàn ông để bản lĩnh bỗng chốc thay đổi, để trở nên một bộ dạng xuề xòa, đi đâu cũng bị mọi người xa lánh. Sao mọi người không ngăn anh ta lại, cứ để cho anh ta lộng hành?
Hồng nghe xong thì nghiến răng nghiến lợi hỏi: Cô cũng đã cố gắng, nhưng mình là người ngoài sao có quyền can dự vào cuộc sống của người khác chứ?
Một ta nói như vậy cũng đúng. Chuyện của gia đình người khác mình không thể tham gia, cùng lắm thì cũng chỉ là can ngăn, chứ chẳng có ai đành chịu dính líu vào thì mệt mỏi. Sự việc ngày càng đi xa hơn, thương tích trên người của Hạnh mỗi lúc một nhiều. Và rồi một ngày đỉnh điểm khi mà Vương thu bạc bèn lao trở về nhà. Hạnh cố gắng ngăn cản xin xỏ nhưng bị Vương đánh cho một cách thậm tệ trước con mắt của bao nhiêu người. Máu mè cũng đã chảy ra nên những người đàn ông lao vào để căn ngăn. Hắn ta một mực bỏ đi trong sự bực tức, còn Hạnh chỉ biết ngồi khóc mà thôi. Khi tất cả đã rời đi, Hạnh bị dồn vào bước đường cùng, rồi đi tới một quyết định dại dột, đó là lấy con dao cắt cổ tay ở trong phòng của mình. Nghe đến đây thì cả hai liền dùng mình sợ hãi. Tới đây thì đã hiểu tại sao những tiếng chửi bới luôn văng vẳng đâu đó, kèm theo đó là tiếng bước chân vội vã vang lên trong đêm.
Khốn nạn đó, Tây Vương đó đâu rồi bà chủ?
Hồng nghe xong cảm thấy phẫn uất, cũng chết trong tối hôm đó rồi.
Linh im lặng lúc này lên tiếng. Vương trở về nhà lúc đêm trong hơi men, đôi chân lảo đảo. Đi đến cửa phòng tối om thì hắn ta gào lên chẳng khác gì ông tướng.
Hai chồng về mà không biết mở cửa hả? Ông đánh cho mày một trận bây giờ.
Những người hàng xóm ngó sang nhưng không dám làm gì. Nhưng khi cánh cửa mở ra thì Vương sững người, chai rượu buông xuống dưới nền vỡ tung. Hắn run đôi tay mà khuỵ xuống đất gào khóc lên. Ai nấy nghe mà chạy sang thì sững người, cứ tưởng Hạnh đi đâu nhưng mà không phải. Cô vợ vẫn ở ngay trong căn phòng này, nhưng xác đã nằm trên một vũng máu. Mọi người nhanh chóng lao lại với hy vọng mọi thứ chưa muộn, nhưng không kịp nữa. Xác của Hạnh cứng đờ, bộ quần áo nhuốm đầy máu. Những người thương xót cho Hạnh quay sang chỉ trích.
Giờ thì mày vừa lòng chưa? Vợ mày đấy, mày hại con bé dân đông đỗi này, mày cũng nên chết đi chứ còn sống làm gì.
Vừa nghe xong chỉ biết cúi mặt xuống. Khi tất cả đã thu dọn căn nhà trọ và chỉnh lại đồ đạc cho Hạnh thì Vương đứng trên tầng, hít thở một hơi thật sâu rồi nhảy xuống theo người vợ của mình.
Linh kể đến đây mà nước mắt không kìm được. Khoa với Hồng cũng chẳng còn dáng vẻ hào hứng lúc nãy mà mân mê chiếc túi ở bên cạnh. Mèn theo địa chỉ để người nhà lên nhận xác hai vợ chồng về an táng trong im lặng. Những người xung quanh đều biết, nhưng một chủ nhà là người kinh doanh cho nên cũng không có muốn phá hỏng công việc của bà ta, nên mọi thứ im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra. Dù căn phòng đó chưa có ai thuê, nhưng tối nào cánh cửa ở bên đó cũng mở. Sau đó là những bước đi loạng choạng lên cầu thang. Những người xung quanh cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhất là những người cùng tầng với gia đình của hai vợ chồng đã khuất. Nhiều khi còn nghe thấy tiếng đập phá cùng với tiếng hét trong màn đêm đầy đáng sợ. Không ai có thể chịu đựng những thứ này diễn ra liên tục, và không biết tại sao lại có những điều đó. Tần suất liên tục rồi mọi người bắt gặp hồn ma của Vương và Hành cứ lật, cứ vất vưởng ở xung quanh, dọa nạt nhiều người khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn. Ở dưới khoảng sân và trên tầng 4 thì thấy nhiều nhất, còn mấy chỗ còn lại như của Linh thì mọi hôm lại nghe được những tiếng bước chân ở phía hành lang. Nhiều người cũng đã rời khỏi đây ngay trong đêm vì sự sợ hãi. Nhưng bà quán nước nghe kể chuyện thì càng khiếp sợ, cho nên cũng hay thường xuyên hỏi những đứa trọ mới xem có điều gì lạ không.
Vậy bà cô đã cúng bái gì chưa?
Hồng quay sang hỏi.
Đã cúng bái và mất rất nhiều tiền, nhưng kết quả trả lại không được như mong muốn.
Vậy cho nên trên tầng 4 để chống như vậy, giá phòng trọ cũng rẻ đi từ đó. Mặc dù đây là đất thủ đô, chi phí mọi thứ đều đắt đỏ. Trong mộ cũng không phải là người xấu, mộ cũng đã tìm cách để cứu vãn, nhưng mọi chuyện đều không theo như ý muốn của mộ. Mộ ra về, Linh cũng đi theo tiễn cho đến khi khuất bóng. Khoa lúc này nhìn Hùng rồi lên tiếng.
Hay là thông báo cho bố mẹ?
Ờ, chuyện thôi, chứ ở đây mấy nữa chắc tao điên quá, bao nhiêu người đi nữa cơ mà.
Hồng nghe xong thì vội vàng reo lên như vừa thoát khỏi được một nước cờ bí hiểm trong thời gian này. Không nói gì, cô gái ngồi xuống cái ghế cạnh giường rồi nói.
Vậy là mấy đứa cũng biết chuyện rồi, thôi thì tấm kim bọc trong vải lâu ngày cũng lòi ra, không thể nào giấu giếm thêm được nữa. Hai đứa nên đi tìm một chỗ khác mới thích hợp hơn, kẻo lại giống như một đôi sinh viên ở đây vài tháng trước.
Hai thằng nghe xong mà trợn tròn cả mắt. Liệu có vấn đề gì khác hay không mà hai thằng chưa được biết? Khoa lên tiếng trong sự chờ đợi.
Vậy liệu rốt cuộc là có việc gì mà chúng em chưa biết nữa thì chị kể nốt cho bọn em nghe được không?
Linh vừa lấy cốc nước trấn tĩnh lại một mình, sau đó thở một hơi dài. Bác sĩ cũng đi sang nhắc nhở nhẹ.
Bệnh nhân vẫn mệt mỏi thì cố gắng ngủ sớm đi nhé.
Ba đứa gật đầu vâng dạ rồi đợi bác sĩ đi xong, Linh mới lên tiếng về đứa học sinh cũng đã thuê căn phòng đó. Hai người sinh viên đó tên là Trúc và Giang, là một cặp đôi yêu nhau từ năm cấp 3. Lên đây dự định cùng nhau học suốt quãng đường đại học này. Hai đứa đi đến với tâm trạng khá là bỡ ngỡ, nhưng cũng vui vì gia đình đã chấp thuận.
Hai đứa đi vào bên trong dưới sự nhòm ngó của bao ánh mắt từ những người trong xóm. Bởi vì nhiều chuyện đã diễn ra, không ai muốn hy vọng là sẽ có người ở đó nữa. Nhưng cuộc sống này cần phải kiếm đồ mưu sinh. Nếu như không có ai thuê thì mụ chủ nhà sẽ sống kiểu gì? Cho nên dù biết nó không đúng với lương tâm, nhưng vẫn phải nhắm mắt cho thuê với giá rẻ. Linh cũng là người muốn thông báo nhưng cũng không thể nào làm vậy, bởi nếu làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến bà ta. Nó cũng thuận tiện trên đường đi học, cho nên cô gái này nói ra là điều khó khăn. Nhưng không chỉ có vậy mà làm cho câu chuyện trở nên căng thẳng như thế. Chỉ mới ngày đầu tiên hai đứa dọn về đã xảy ra cuộc cãi vã lớn, vì không biết vì sao nền nhà vừa mới lau lại dính bê bết máu. Những người ở tầng dưới hiểu nhưng mà không dám bước lên trên đó, chỉ nghe ngóng từ xa. Hai sinh viên này tưởng chừng như mọi thứ êm đềm, mà nó kèm theo đó là một cuộc sống sóng gió nảy lửa. Không ai giữ được bình tĩnh sau những ngày đi học căng thẳng, về nhà lại còn cãi nhau. Trong một bữa ăn không hiểu sao Giang lại lăn ra đất ngất đi trong sự ngỡ ngàng của người yêu. Trúc nhanh chóng đỡ dậy rồi gọi lớn, nhưng Giang mở trừng trừng mắt rồi tắt mạnh một cái làm Trúc ngã ngửa lại đằng sau. Tay sinh viên nổi điên bèn lôi người yêu ra đánh một cách dữ dội. Cũng như lúc đó sự nổi điên, khuôn mặt của chàng trai biến dạng, không còn phải là mặt bình thường của tay đó, mà thay vào đó là khuôn mặt của kẻ đã mất kia, đó chính là Tây Vương. Những người ở bên trên nghe thấy tiếng động tĩnh lớn nhanh chóng ngăn cản, thì thấy cảnh tượng đó mau chóng báo cảnh sát. Tây Giang thì nhanh chóng bị đưa đi để lấy lời khai. Lại thêm một cái xác nữa phải bỏ mạng tại chỗ này. Và cũng chẳng có ở được bao lâu lại xảy ra chuyện này. Thế là từ đó cũng chẳng có ai đến thuê nữa, cho tới khi Khoa và Hùng xuất hiện ở đây. Nghe đến đây thì Khoa và Hùng nhìn nhau rùng mình. May sao là khi ở hai thằng chưa có gặp chuyện gì đáng tiếc. Thế Tây Giang kia sau khi giết người yêu bây giờ ngồi tù phải không chị? Linh lắc đầu làm cho hai đứa nhìn nhau. Dù biết đó là những vấn đề tâm linh, nhưng mà làm gì có ai quan tâm đến vấn đề đó. Căn cứ duy nhất là những gì xảy ra hiện tại mà thôi. Giang sau khi tỉnh lại thì luôn trong trạng thái mơ hồ, thậm chí không được ổn định. Giờ thì cũng đang ở trong bệnh viện tâm thần. Nghe xong hai thằng đã hiểu rõ vấn đề lúc này cũng khá bất ngờ. Thực sự là quá kinh hoàng đối với những điều đang diễn ra tại dãy trọ này. Một chủ nhà cũng phải tốn tiền mời thầy về để chấn niệm. Tuy không giải quyết được hoàn toàn, nhưng ít ra cũng không để cho những chuyện kia lặp lại tương tự. Nghe đến đây Khoa lúc này lên tiếng. Ý của em là em sẽ gọi điện về cho bố mẹ để tìm cách giải quyết chuyện này. Còn không phải bảo em đi là em đi luôn, vì em vẫn còn có thứ giữ em ở lại. Linh lúc này ngượng ngùng, cảm giác lúc này khiến cho cặp đôi mới yêu nhau trong một dãy trọ phức tạp cũng đã nhen nhóm lên được một chút tình cảm. Hồng lên tiếng như là muốn dập tắt. Thôi, hai người bớt xến xúa lại một chút đi. Em ra tiễn chị Linh về cho an toàn, sau đó em ở lại đây với thằng này. Đằng nào sáng mai thì cũng nghỉ mà, bác sĩ dặn là phải ngủ sớm. Linh gật đầu rồi ra về. Quay trở lại phòng trạm xá, hai thằng mệt đến nhũn cả người, lăn ra giường rồi thiếp đi. Mọi chuyện thực sự đã đi quá xa so với suy nghĩ, nhưng cũng may là không có gì nguy hiểm. Nằm trong căn phòng này, cả hai thằng đều được đánh một giấc ngủ ngon lành. Quả thật sau một quãng thời gian mất ngủ trầm trầm thì cũng có được một khoảng thời gian bình yên, được nghỉ ngơi một cách yên tĩnh. Màn đêm cứ như vậy trôi qua thật đáng sợ, mang theo bao nhiêu suy nghĩ tan biến trong một ngày thoải mái như vậy. Sáng hai thằng đã dậy, Khoa cũng có cảm giác cơ thể của mình dần ổn định. Đi vệ sinh cá nhân xong, rồi để bác sĩ đến kiểm tra một cách kỹ lưỡng. Hồng thức dậy cũng ngáp ngắn ngáp dài rồi nói trong sự sảng khoái. Lâu lắm rồi mới được ngủ một giấc ngon lành như vậy, hay không ấy ở luôn đây cũng được. Ngủ thì đã, sáng đi học không vật vờ như mọi hôm. Thế là mày có ý định bảo tao ốm đến bao giờ nữa đây? Đúng là cái thằng bạn tồi. Bảo đi trông tao ốm mà ngủ say như chết, sáng còn để tao dậy sớm hơn nữa. Hai thằng cười thì Linh cũng bước vào đến nơi, trên tay là một đống đồ ăn. Chỉ còn tưởng là hai đứa chưa dậy chứ, mau đánh răng rửa mặt đi rồi còn ăn sáng. Ba đứa ăn uống xong xuôi rồi ra bên ngoài, khoa lên trên căn phòng của mình vẫn là đống đồ bừa bộn. Nó đi xuống phòng của mụ chủ nhà, Hồng thì bắt đầu đi lên thư viện. Khoa mở cửa vào bên trong, mụ chủ nhà thấy vậy bèn nhanh chóng hỏi: "Thế trong người sao rồi mà về sớm vậy?" "Cháu thì đỡ hơn rồi, giờ cháu có chuyện muốn nói với cô." Khoa ngồi bàn chuyện với mụ ta về vấn đề kia. Ở dưới nhà có một ông thầy trong họ làm nghề thầy pháp cao tay. Khoa đang nghĩ rằng ông ta đã giúp đỡ được mụ ta. Mụ ta nghe xong thì có vẻ chán nản: "Liệu có được không hả? Nhớ đâu lại như những người khác thì không nên. Tí nữa cháu sẽ gọi điện cho bố mẹ cháu về vấn đề này. Chắc hẳn là cô cũng đau đầu vì nó nhiều rồi, cho nên cần phải dứt điểm nó." Một chủ nhà suy nghĩ cũng mất một hồi lâu, rồi sau đó cũng đồng thuận với ý kiến của Khoa. Gọi điện về cho phía bên nhà của Khoa thì bố của Khoa cũng khá là sửng sốt. Nghe ở đầu dây bên kia là những lời lẽ vô cùng gay gắt. Một chủ nhà cũng đứng ra để xin lỗi, rồi sau đó bố Khoa ngắt máy. Hai người nhìn nhau mà không nói gì thêm, chỉ im lặng trong căn phòng nhỏ, không khí trở nên căng thẳng. "Theo cô thấy là mày nên chuyển đồ chỗ khác an toàn hơn, bố mày cũng đã nói rồi." Chiếc điện thoại của Khoa vang lên. Ở đầu dây bên kia lúc này bố của Khoa nói: "Tao nhờ được ông thầy rồi, tầm 3 hôm nữa ở chỗ khác để tao với ông ấy lên trên đó xử lý. Gặp cái chuyện này sao giờ chúng mày mới nói ra? May sao mà chưa có gì nặng, cứ tìm chỗ khác đi rồi lên đó bố tính, nhớ giữ gìn sức khỏe." Khoa nghe xong thì mỉm cười vâng dạ rồi sau đó tắt máy. Hai người nhìn nhau thở dài một chút như đã giải tỏa được tâm lý. Một chủ nhà nhìn về phía cổ Khoa rồi nói: "Cảm ơn cháu, hy vọng mọi thứ sẽ ổn định lại. Giờ nhanh chóng chuyển trước đi, còn đi học hành nữa." Khoa đi ra bên ngoài đóng cửa lại, bước ra một quán ăn rồi ngồi thư chuyện với bà chủ quán. Bà ta nhìn Khoa rồi xót xa: "Tội nghiệp cho thằng nhỏ đi học mà chẳng yên, mong sao mọi thứ tốt đẹp hơn với mày." Khoa đi ra bên ngoài như là muốn hít thở bầu không khí. Cho nguyên một ngày qua ở trong trạm xá chỉ bốc lên toàn mùi thức khó chịu. Bước từng bước trên con đường, Khoa ngắm nhìn rồi đi vào thư viện để tìm Hùng. Hồng lúc này cũng vừa xong ra bên ngoài thì thấy bạn bèn bảo: "Mày nói chuyện xong rồi chứ hả? Ổn thỏa hết cả chứ?" "Xong rồi mày ạ, đừng có lo vấn đề đó. Nói chung là tao với mày bây giờ dọn mấy cái chỗ nữa rồi đi chuyển sang chỗ khác, đợi bố tao và ông thầy lên rồi tính." Về phòng lấy quần áo và đống sách vở chất đầy lại với nhau, cả hai nhanh chóng đi ra bên ngoài để ở chỗ đó do mụ chủ nhà sắp xếp. Thứ hôm đó Khoa cũng đi lại làm bình thường, ngày nào cũng trôi qua một cách yên bình, không bị phá phách quấy dày như những ngày kia, cho nên mọi thứ trở lại êm đềm. Linh lúc này cũng tưởng là hai thằng chuyển đi, nhưng đều bị trêu một cách thảm hại. Ba đứa lại chơi với nhau như những ngày đầu, cũng lâu lắm rồi mới có dịp. Nhưng lần này là buổi chiều chứ tối Khoa lại phải chạy đi làm. Khoa cũng giấu gia đình không nói về vấn đề này, vì muốn kiếm tiền tiêu phụ vào cho bố mẹ. Nó vẫn chăm chỉ từ trước đó cho tới khi lên đây. Chồng nó gầy guộc đi bao nhiêu, nhưng nét mặt vẫn luôn tươi vui với cuộc sống. Nó vẫn cam chịu và như vậy cho tới khi sức chịu đựng không còn nữa thì mới đổ bệnh ra như vậy. Nếu như theo Linh biết, người ngoài mà thành ra như vậy sẽ trách móc thẩm tệ. Người đã gây ra chuyện này không ai khác, chính là bộ chủ nhà. Nhưng Khoa thì lại trái ngược điều đó. Điều này khiến cho Linh thay đổi suy nghĩ của mình về Khoa. Đi chơi ngắm dạo trên bờ hồ, mọi người đông đúc, Khoa cũng nói lên ý kiến về phía gia đình của cả hai. Hầu nghe xong thì đứng lên nhìn chung quanh với tâm trạng khá hỗn loạn. Nếu như lần này không được thì tao với mày phải chuyển đi thật, chứ cứ như thế này có một ngày trong hai thằng phải bỏ mạng ở đây đấy. Khoa cũng không nói gì thêm, vì đây cũng là suy nghĩ của nó. Ba người đi chơi một kiểu nhưng về thì không nói thêm gì mà chỉ im lặng, tâm trạng hỗn loạn. Khoa nhanh chóng thay đồ rồi đi làm, cho tới tối thì về chỗ mới. Hồng hồ hởi mua đồ ăn rồi đùa: "Chúc mừng tao với mày đã có chỗ mới, đợi mày cho nên bây giờ mới ăn. Mày đừng có mừng vội, cứ đùa ra như thế này thì cũng chẳng biết đâu mà lần. Thôi đúng ý của tao đang đói, tưởng mày ăn rồi cho nên tao đi tắm rửa sau đó ăn sau.
Khoa lúc này cởi trần ra rồi nhanh chóng nhập cuộc. Hai thằng ở trong phòng mới không có chút lo lắng suy nghĩ nhiều, cho nên uống tới khi mặt mũi đỏ ửng lên thì lao lên giường. Trước mắt mà đã 3 ngày, bố của Khoa cũng gọi điện lên để báo trước. Nhưng hôm đó Khoa đi học mãi tới tận muộn mới về được, cho nên Hùng với bà chủ nhà ra đón tiếp bố của Khoa và ông thầy đã nhờ được. Khi tất cả đi vào bên trong dãy trọ thì ông thầy lắc đầu rồi nhìn bà chủ nhà, đưa cho bà ống cọc rồi nói: "Chôn ngay cái này xuống dưới giúp tôi. May sau này cũng là ngày đẹp cho nên có thể tiến hành được luôn, chứ không thì cũng phải để sang tháng. Âm khí nặng như vậy làm sao mà người ở đây còn chịu nổi, đi vào thôi." Một chủ nhà cũng đón tiếp họ một cách nồng nhiệt, vì cũng xảy ra chuyện không hay này. Ông thầy kia cũng đi chung quanh nhà xem xét một lượt, ngó nghiêng vài chỗ rồi kiểm tra phòng của hai thằng đó sau gật đầu. Bữa trưa ngày hôm đó, một chủ nhà cũng chuẩn bị một cách thịnh soạn để đón tiếp chu đáo hai người. Khoa cũng đi vào ăn cùng, trong đó có cả Linh. Chồng Linh ngượng ngùng thì bố của Khoa cũng trêu: "Ăn đi cháu, sao có gì phải ngại ngùng quá vậy, chú với ông có gì đâu." "Ôi dồi ôi, con dâu ra mắt bố chồng mà như thế này là không có được nha chị Linh, mạnh dạn lên chứ chị." Hùng vội quay sang cười lớn. Khoa thì im lặng không nói thêm câu gì mà đỏ mặt lên. Điều này khiến cho bố của nó cũng cười lớn, vỗ vai gật đầu ưng ý chuyện gì đó. Một bữa ăn khá là vui vẻ, người đàn ông lạ mặt kia ít nói so với tất cả, chỉ trả lời những câu nói ngắn gọn và đáng phải trả lời. Trong khuôn mặt của ông ta cũng rất căng thẳng. Ngồi nhìn hơi bốc lên, ông thầy nhìn mặt chủ nhà rồi hỏi thăm từng chút về những câu chuyện của những người trước đây. Không ai muốn làm phiền hai người họ, cho nên Khoa nói: "Bố có mệt thì nghỉ sớm đi, con đưa bố lên phòng." Nhưng trái lại với bộ dạng đó thì ông bố đáp lại bằng một giọng điệu cợt nhả: "Thôi tao ra ngoài cũng được, chứ lên trên đấy nhỡ đâu như mày thì biết sao được." Khoa cũng chỉ biết cười rồi dẫn bố ra bên ngoài đi dạo. Hai bố con đi trên con đường đông đúc, dừng lại ở một vài chỗ để uống nước. Bố nhìn nó mà xót: "Ta trông mày gầy quá, đợt tới mà được nghỉ thì cũng tranh thủ về nhà. Mẹ vì em cũng nhớ mày lắm." "Bố cũng thế mà, bố mẹ ở nhà cũng phải giữ gìn sức khỏe, lưng còn đau cho nên đừng có làm việc nặng nhọc quá." Một buổi đi chơi cũng để cho hai bố con hiểu rõ nhau hơn một chút, và cũng là khoảng thời gian để cho hai bố con gắn kết lại với nhau. Về đến dãy trọ thì lúc này mọi người cũng đã chia nhau ra đi mua đồ cần thiết mà ông thầy yêu cầu. Mọi thứ được gấp rút chuẩn bị một cách nhanh chóng, đồ cúng cũng đã được chuẩn bị xong xuôi. Khoa cũng phải xin phép nghỉ sớm, vì đêm nay mọi chuyện diễn ra một cách đáng sợ như thế nào thì cũng chưa nói trước được. Ông thầy nhìn Khoa rồi nói một cách lạnh lùng: "Tối nay Khoa sẽ làm việc để cho nó nhập hồn, cho nên là nghỉ ngơi sớm đi không lại mệt. Đây cũng là cách duy nhất mà thôi, rõ chưa?" Khoa cũng hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu rồi đánh một giấc cho tới tối. Thời gian trôi nhanh, về đêm không ai ăn uống gì cả. Những người đi làm thì cũng về phòng nghỉ ngơi để có sức mai còn đi làm nữa. Còn lại về phía của những người chưa nãy ăn cơm với nhau thì thắp nến xung quanh tầng 4, dài những thứ bột kỳ lạ và thắp nến thành một vòng tròn trong căn phòng mà hai thằng kia ở. Tiếng gió rít lên mỗi lúc một mạnh làm cho mọi thứ trở nên hỗn loạn, ai nấy cũng lo lắng rồi ngồi dịch hẳn sang một bên. Cho tới khi toàn thân của thằng Khoa rung lên một cách dữ dội, kèm theo đó là những tiếng rú điên loạn, những tấm bồn cũng chi chít dấu chân, giọng nói cũng không phải là của nó nữa mà là của Vương. Ông thầy lúc này quát lớn: "Sao lại còn ở đây hại người? Phong hồn của vợ đâu, sao không cho ra đây?" Nó không được đi đâu hết, nó phải ở lại đây, chúng ta sẽ phải trả giá. Tiếng rú lên của Khoa làm cho ai nấy đều sờn cả gai ốc. Ông thầy nghiêm mặt dùng một cành dâu quật vào người của Khoa, mỗi lúc một đau đớn hơn. Nhưng nó không thể làm được gì, cựa quậy một cách liên hồi trong vòng tròn được xếp nến xung quanh. Khoa liền điên tiết gào lên: Lão già, thả tao ra, nếu không thì hôm nay lũ các người sẽ phải chết. Tiếng đập cửa mạnh hơn như là muốn rơi ra,
ông thầy lắc đầu lấy tấm gương chiếu yêu rồi chiếu thẳng vào bên trong người của Khoa, làm cho nó gào lên trong sự đau đớn. Tiếng hét như là muốn xé tan âm thanh yên tĩnh. Nó vùng dậy lao vào định bóp cổ của Linh nhưng bị bố của nó ngăn lại. Hồng cũng nhanh chóng lao vào tiếp sức. Ông thầy ngó nhìn vào bên trong cái gì đó rồi đi vào dùng một tấm bùa đốt cháy làm cho Khoa lùi người lại. Đôi mắt trở nên đỏ ngầu rồi quát:
"Lão già, muốn chết sớm thì để ta cho lão đi theo luôn đám người kia chết cùng với lão."
Ông thầy cũng không có chút gì hấp tấp nóng vội và nhanh chóng lấy một cây gậy được ông ta làm phép đánh liên tiếp vào người của Khoa, khiến cho nó lăn lộn ra đất mà nằm im dưới sàn. Sau đó lại tiếp tục đứng dậy vật lộn lên một lúc khiến tất cả cảm thấy đáng sợ. Phong hồn của Vương còn định lao vào người của Linh nhưng may mắn là được ông bố chặn lại kịp thời. Mồ hôi của ai nấy cũng vã ra như tắm để giữ chặn được lấy Khoa đang trong lúc điên loạn. Ông ta lắc đầu vì vong hồn của Tây Vương cũng khó có thể mà im dịu được. Ông ta ngồi xuống lấy chuông ra rồi đọc liên hồi, khiến Khoa ôm đầu kêu đau đớn xin tha. Thế nhưng bằng đó là vẫn chưa đủ, ông thầy làm thêm cho đến khi nó gục ra rồi mới ngồi xuống thú lại thật tình hết tất cả. Khi đưa về nhà không ai làm một lễ tang đàng hoàng cũng như cúng bái một cách đầy đủ, cho nên vong hồn vẫn còn vất vưởng rồi giam giữ luôn vong hồn của người vợ, lại bắt phải đi hù dọa người khác để cho họ nếm trải những thứ đáng sợ. Nghiệp chồng thêm nghiệp là có thêm người chết, cho nên cả hai lúc này cũng khó có thể siêu thoát. Từng tiếng khóc nức nở rồi xin lỗi tất cả mọi người của vong hồn Tây Vương bên trong cơ thể của Khoa, ông thầy chép miệng rồi nói: "Biết sai được là tốt, nhưng phải làm sao để sửa sai. Giờ thì đi theo thầy học đạo sớm ngày chuộc lại lỗi lầm." Khoa vâng dạ rồi uống cốc nước. Sau đó vong hồn của Vương thoát ra bên ngoài một cách nhanh chóng, khiến cho nó gục xuống đất. Linh vội chạy lại gọi Khoa, không hề có bất cứ động tĩnh nào. "Không phải lo lắng quá, sáng mai rồi nó sẽ dậy thôi, cứ để cho nó yên tĩnh. Mọi người xuống dọn đồ đạc lại mọi thứ xong hết cả rồi. Bà chủ nhà đi theo tôi chấn niệm lại một số chỗ, lập bàn thờ cúng bái cho đàng hoàng cẩn thận 49 ngày sau đó thì dừng." Ngày hôm sau Khoa tỉnh dậy cũng biết được tất cả mọi sự đã xảy ra, cũng thở phào vì mọi chuyện đã qua, mọi thứ đã trở lại bình thường, sẽ không còn những đêm bị quấy rầy nữa. Rốt cuộc vẫn chỉ là những vong hồn đáng thương lầm đường lạc lối, mong sao là chúng có thể đi theo hướng đạo tốt hơn. Ông thầy và bố của Khoa cũng ra về trong ngày hôm sau khi Khoa tỉnh lại. Số tiền mất cũng đã được tìm lại một cách khó hiểu, vì Hùng và Khoa đã dọn dẹp kỹ lưỡng nhưng không hề phát hiện ra. Hai thằng vui mừng đến chảy cả nước mắt. Một chủ nhà đem tiền ra biếu ông thầy nhưng ông thầy đều không nhận rồi nói: "Vậy là cũng đủ để tôi không phải lấy tiền của bà. Những chỗ kia coi như là bù vào chỗ thiếu. Bà cũng là người làm ăn cho nên không phải làm như vậy. Chỉ để ý hai đứa chúng nó giúp tôi là được rồi." Một chủ nhà nghe xong thì cúi đầu vâng dạ, theo chân ra tiễn biệt hai người đi lên xe. Một chủ nhà nhất quyết trả tiền vé, nếu không sẽ rất áy náy. Khó khăn đùn đẩy không nhận nhưng cuối cùng cũng phải nhận cho mụ ta vui. Hít thở một cái nhìn lại những gì đã trải qua đáng sợ đã kết thúc. Một cuộc sống bình thường đã trở lại khi được sự giúp đỡ từ ông thầy, loại bỏ những thứ không hay trong dãy trọ của mình. Khoa nhìn chiếc xe khuất bóng trong khu phố đông đúc mà cũng chỉ biết mỉm cười, rồi nói trong khi tâm trạng là một mớ hỗn độn: "Con sẽ sớm về thôi."